vì độ chúng sanh khởi pháp tứ nhiếp, vì kính thờ tất cả khởi pháp trừ khinh mạng, đối thân mạng và tài sản khởi ba pháp bền chắc, trong pháp lục niệm khởi ra pháp nhớ tưởng, ở sáu pháp hòa kính khởi tâm chức trực, chân chánh thực hành thiện pháp khởi sự sống trong sạch, vì tâm thanh tịnh hoan hỷ khởi gần bậc thánh hiền, vì chẳng ghét người dữ khởi tâm điều phục, vì pháp xuất gia khởi thâm tâm, vì đúng theo chỗ nói mà làm khởi đa văn, vì pháp vô tránh khởi ở chỗ yên lặng, vì đi tới Phật huệ khởi ra ngồi yên lặng tọa thiền, vì mở ràng buộc cho chúng sanh khởi tâm tu hành, vì đầy đủ tướng tốt và thanh tịnh cõi Phật khởi sự nghiệp phước đức, vì muốn biết tâm niệm tất cả chúng sanh đúng chỗ nên nói pháp khởi ra nghiệp trí, vì biết tất cả pháp không lấy không bỏ và môn nhất thiết tướng khởi ra nghiệp huệ, vì đoạn tất cả phiền não, tất cả chướng ngại, tất cả pháp bất thiện khởi làm tất cả các pháp trợ Phật đạo. Như vậy, thiện nam tử, đó là hội pháp thí. Nếu Bồ Tát trụ nơi hội pháp thí đó là vị đại thí chủ, cũng là phước điền cho tất cả thế gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý vị đã nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về phần kinh văn Duy Ma Cật. Như vậy thì qua cái phần kinh văn của Duy Ma Cật, tất cả quý đại chúng đều biết rằng cư sĩ Duy Ma Cật ngài thị hiện ở thế gian này với mục đích là hộ pháp cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và đồng thời ngài đem cái pháp đại thừa của Bồ Tát để mà tùy duyên nhắc nhở các vị A La Hán trong đạo tràng của Đức Phật, và cũng như nhắc nhở đến các vị Bồ Tát ở đời vị lai như là chúng ta vậy. Vì vậy mà trong đạo tràng, nếu quý vị nào đang là cư sĩ thọ tam quy ngũ giới, thầy mong rằng quý vị hãy tiến bước lên một bước cao thượng hơn nữa, đó là Bồ Tát giới tại gia. Bởi vì cái giới của Bồ Tát giới tại gia nó giúp cho quý vị thực hành được nhiều cái phẩm hạnh của các chư vị Bồ Tát, và đồng thời khi mà quý vị hành trì cái hạnh nghiệp của Bồ Tát trên cái thế gian này, khi mà nó viên mãn thì quý vị sẽ sanh về mười phương thế giới và đồng đăng cái Liên Hoa Tạng cùng với tất cả chư đại Bồ Tát. Bởi vì đó là một cái điều rất là tốt, do đó thầy khuyến khích tất cả mọi Phật tử trong cái thời mạt pháp này nên tiến tu, cố gắng tiến lên trong cái địa vị của Bồ Tát tại gia để cho quý vị được nhiều cái phước báo và hạnh phúc ở trong cái cõi nhân và thiên này. Bây giờ thầy xin được lặp lại cái câu văn để cho quý vị nghe nó rõ ràng và thầy giảng nó đầy đủ. Kinh vì độ chúng sinh mà khởi tứ nhiếp. A Di Đà Phật, cái tứ nhiếp mà nổi cho nó tròn và đủ thì gọi là tứ nhiếp pháp. Đây là một cái hành trang của những các vị Bồ Tát Đại Thừa trên con đường mà cứu độ chúng sinh. Bởi vì nói một vị Bồ Tát ngoài cái lục độ vạn hạnh và giới luật ba la mật, nếu mà chúng Bồ Tát đó không có đầy đủ cái hành trang tứ nhiếp pháp thì chắc chắn rằng trên con đường độ sinh mình sẽ bị nhiều cái chướng ngại và có thể là thất bại. Như vậy thì tứ nhiếp pháp là những gì? Hôm nay thầy xin được trình bày tứ nhiếp pháp. Đây là cái pháp của các chư Bồ Tát khi các ngài thị hiện trên cái cõi thế gian này để mà vừa tu học cho phần mình mà vừa giúp đỡ chúng sinh trên con đường tiến tu. Đầu tiên là bố thí nhiếp pháp. Bố thí nhiếp pháp là Bồ Tát tùy thuận lòng ưa thích của chúng sinh mà Bồ Tát bố thí. Bố thí đây là bố thí từ tài sản, từ tài thí, pháp thí để cho chúng sinh vui lòng nghe và được tu theo. Quý vị thấy rằng tất cả chúng sinh trên thế gian này, những người mà giàu có rất là ít, mà phần đông là những người nghèo chiếm đa số. Vì vì vậy mà nếu mà mình thể hiện ở trong cái cõi thế gian này qua hình thức của một vị trưởng giả Bồ Tát, mình có nhiều tài sản, có nhiều của quý báu, thì mình nên tùy nghi để mình bố thí đến cho tất cả chúng sinh mà nghèo khổ hơn mình. Bởi vì đây là cái phước báo rất lớn cho những vị Bồ Tát trên con đường tu học cái hạnh Đại Thừa Bồ Tát. Quý vị thấy ngày xưa chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình, lúc Ngài còn làm hạnh Bồ Tát, Ngài đã từng cho vợ, Ngài đã từng cho con, Ngài đã từng nhiều kiếp làm quốc vương cho cả một đất nước, cho tất cả mọi người mà người ta có cái lòng ưa thích, và đổi lại là những người đó phải có cái tâm tu hành. Do đó những điều này là những cái điều mà dạy cho các Bồ Tát học được cái hạnh bố thí, là mình học được cái hạnh không còn tham lận. Quý vị nên nhớ rằng cái tâm của mình, nhất là cái tâm tham, nó nặng vô cùng. Nếu mà mình không dùng cái phương pháp mà bố thí đó, thì cái tâm tham của mình khó mà trừ dứt. Có nhiều người họ nói rằng tôi tu, tôi ráng tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm để được sanh về cái cõi thế giới Cực Lạc. Miệng thì nói như vậy, nhưng mà một đồng một cắc họ không dám bỏ ra. Như vậy thì những người này có được giảng sinh về cõi Cực Lạc không? Điều này thì chắc chắn theo thầy nghĩ chắc không được. Lý do là tại vì cõi Cực Lạc là cõi mà tất cả chư đại Bồ Tát đều làm cái hạnh của Bồ Tát, mà hạnh Bồ Tát là phải bố thí. Mình không có lòng yêu thương, mình không có lòng giúp đỡ chúng sinh, thì cái công đức mình không có. Công đức mình không có thì giống như tòa sen mình không có, thì làm sao mà mình có thể ngồi trên tòa sen đó để mình có thể du hành về cái thế giới Cực Lạc được. Cái tam tham sân và si nó còn đầy đủ thì quý vị khó mà về cái thế giới Cực Lạc. Vì vậy mà trong cái phần mà tu về cái tịnh độ đó, các cổ đức ngày xưa dạy tất cả những người tu phải đi đến cái chỗ nhất tâm bất loạn, và phải thực hành tất cả những cái điều của các chư Bồ Tát đã làm. Như vậy thì cái thế giới Cực Lạc nó mới ở trước mắt mình được. Thầy thấy rất nhiều người như vậy. Rất nhiều người họ rất là giàu, họ chỉ nói rằng tôi tu để về cái thế giới Cực Lạc, mà không bao giờ họ bỏ ra một cái đồng bạc để mà họ cúng dường đến chư Tăng. Họ không bao giờ bỏ đồng bạc để bố thí cho những người nghèo khổ hơn họ. Quý vị là những vị đại Bồ Tát hôm nay học về Phật Pháp, nhất là Pháp Đại Thừa của Kinh Duy Ma Cật, quý vị phải có cái hạnh đầu tiên là bố thí Pháp. Thứ hai là ái ngữ nhiếp Pháp. Thường thường quý vị nghe một người mà nói một cái lời nó ôn hòa, nói một cái lời đầy an ủi, nói một cái lời nó đầy cái tình thương đầy ắp ở trong cái lời nói đó, quý vị có mến không? Rất là mến, phải không? A Di Đà Phật. Và ngược lại, nếu mà một người đối diện với mình, họ nói những cái lời rất là chua chát, họ nói những cái lời mà rất là khinh mạng, họ nói những cái lời mà thị phi mình có thích không? A Di Đà Phật thì không thích. Chính vì lý do đó mà trên con đường thị hiện trở lại cái thế giới Ta Bà này để độ sinh, các Bồ Tát phải học cái pháp thứ hai của tứ nhiếp pháp, đó là cái ái ngữ nhiếp pháp. Bởi vì mình dùng cái lời nói ôn hòa, yêu thương và đầy tình an ủi này thì mới giúp cho chúng sinh họ được an hòa, và họ mới gần gũi với mình. Nhờ vậy mình mới có thể thuyết pháp và giúp đỡ cho họ. Quý vị dùng cái phương pháp bố thí, khi mà quý vị bố thí cho một cái người ăn mài, hay là một người ăn xin, hay là một cái người mà họ vào một cái giai cấp nhỏ hơn mình, khi mà quý vị đưa đồng tiền vô cái bàn tay của họ, họ vừa đi, quý vị chợt như là thốt ra lời: sao mà những người ăn xin này họ tàn tệ, họ khốn nạn như vậy? Thì quý vị nghĩ sao? Thì cái người ăn xin này họ chẳng những họ không có nhận cái đồng tiền quý vị mới vừa bố thí mà xin lỗi, họ còn dai lại, họ giục cái đồng tiền này vào mặt quý vị nữa. Đó là tại vì mình không có cái ái ngữ nhiếp pháp. Do đó cái ái ngữ nhiếp pháp rất là quan trọng trên cái đường độ sinh. Bởi vì một cái vị Bồ Tát mà có ái ngữ nhiếp pháp thì mình mới có thể phá tan đi những cái lời châm chọc, những cái lời thâm độc của những cái ngoại đạo. Mình không có những cái lời mà đầy đủ cái tình yêu thương này, mình không có lời ôn hòa này, thì thầy bảo đảm quý vị trên đường hoằng pháp độ sinh, dầu cho quý vị có thông hết tam tạng kinh điển đi nữa thì sao, thì quý vị sẽ không bao giờ cứu độ được chúng sinh. Bây giờ thầy nói đến thứ ba là lợi hành thiết nhiếp pháp. Lợi hành nhiếp pháp là như thế nào? Đó là một vị Bồ Tát dùng thân khẩu ý của mình để mà mình tạo tác ra những phương tiện lợi ích để mình giúp đỡ cho chúng sinh. Bởi vì trên con đường mà quý vị đến trên thế gian này để mà vừa tu học, để vừa độ chúng sinh, thì cái thân khẩu ý mình rất là quan trọng. Do đó chúng sinh nhìn theo cái thân tướng của mình có trang nghiêm hay không, cái khẩu mình có nói lời thánh thiện hay không, cái ý nghiệp của mình có tư tưởng là cao thanh hay không, thì người ta mới tin và người ta mới có thể nghe những gì mà mình giảng pháp. Bây giờ một người mà giảng pháp, thuyết pháp để mà cứu độ chúng sinh, thân thì không được trang nghiêm, khẩu thì nói những cái lời khinh mạng, nói những lời khen chê, nói những lời thị phi, ý thì luôn luôn tìm những cách thiêu dệt sau lưng mọi người, thì ai đến để nghe pháp quý vị đây? Chính vì vậy mà mình phải dùng cái lợi hạnh nhiếp pháp để mình giúp cho cái thân khẩu ý này mình nó được tạo những cái phương tiện tốt đẹp để giúp lợi ích cho chúng sinh, để chúng sinh thích thân cận với mình. Nhờ đó mình mới chuyển được pháp của tất cả Đức Như Lai từ quá khứ, hiện tại và vị lai. Điều này rất là quan trọng. Bây giờ cái pháp cuối cùng đó là đồng sự nhiếp pháp. Bây giờ đồng sự nhiếp pháp là gì? Chẳng hạn như bây giờ quý vị vào trong một cái cõi thế gian, thì quý vị phải làm sao? Quý vị phải có một cái thân tướng đồng với chúng sinh, quý vị phải có một cái nghề nghiệp đồng với chúng sinh, thì quý vị mới có thể thuyết pháp cho chúng sinh nghe được. Chứ bây giờ thí dụ thầy dùng cái thân tướng thầy rất là trang nghiêm, trên đầu thì hào quang sáng chói à, thầy ngồi trên bồ đoàn thầy thuyết pháp, thì bây giờ chúng sinh nói cái ông này, ông tỳ kheo này, ổng từ cõi trời ổng đến thuyết pháp, ổng vậy là phải rồi. Thành ra bây giờ mình có tu đi nữa thì mình cũng chưa chắc đã được như ổng, bởi vì ổng không cùng một thế giới của mình, ổng không cùng một cái ngôn ngữ của mình, ổng không cùng một cái chủng tộc của mình, không phải là người ở thế gian này, phải không? Do đó Bồ Tát dầu cái đức rất là cao trọng, dầu cho cái công hạnh của Bồ Tát rất là cao, nhưng mà các ngài trở về thế gian này, các ngài cũng thị hiện thân ở trong cái loài người, các ngài cũng phải học cái ngôn ngữ của loài người, các ngài cũng học những cái công việc của loài người, những cái việc làm của loài người, để các ngài đồng sự với loài người. Có như vậy thì mình mới có thể thuyết pháp được. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy ngài Hòa Thượng Tế Điên, ngài là một cái vị thánh tăng, nhưng mà ngài giả điên giả khùng để chi? Để ngài được giàu ở trong những cái chỗ mà tủ lầu, ngài giàu ở trong những cái chỗ mà nó bất tịnh, để thầy, để ngài tìm cái phương tiện để cứu những người trong đó ra. Bây giờ tại sao mình đặt câu hỏi, tại sao Hòa Thượng là một cái người tăng sĩ tu, là một bậc mà thanh tịnh thánh tăng, mà lại người ta gọi là kêu là Tế Điên, là một người mà khùng điên? Cái chỗ này là chỗ ngài giả dạng, ngài tìm cái phương tiện giả dạng để được gần gũi chúng sinh. Nếu mà mình là một cái người tu sĩ chân chắc, mình mặc cái cà sa đi vô mấy chỗ đó thì sao? Thì người ta sẽ phỉ nhổ mình, nhất là ngoại đạo. Do đó mình phải tạo tác phương tiện giống như là Tế Điên để mình vào trong đó. Người ta nói ông sư đông khùng cũng điên, thành ra không có ai dị nghị mình, và ngoại đạo nó không có cười chê cái đạo của mình. Do đó Bồ Tát vào thế gian này, quý vị phải biết phương tiện. Phương tiện là cái phương thức để mà giúp đỡ chúng sinh, để mà mình giúp đỡ cái tâm ý của mình truyền đạt cái pháp cao thâm của Phật đến cho mọi chúng sinh. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật đã dạy cho Bồ Tát Thiện Đức hiểu được cách hành trì tứ nhiếp pháp, để cho Bồ Tát thiện đức này được thường gần gũi chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh, khiến cho họ tâm ý họ vui thích, và như vậy họ mới phát cái tâm tu hành. Vì kính thờ tất cả mà khởi pháp trừ khinh mạng. A Di Đà Phật, tất cả chúng sinh đến cái thế gian này không phải tất cả mọi người đều cùng một đẳng cấp như nhau. Quý vị cùng một thân thể của nhân, quý vị cùng một đất nước của nhân, nhưng mà về cái kiến thức và cái sự học thức quý vị nó khác nhau. Đây là cái chỗ mà quý vị đã quân tập và tu học trong nhiều kiếp luân hồi, và cũng là cái công hạnh mà quý vị đã tu học trong nhiều kiếp. Chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, quý vị biết cái pháp bố thí, quý vị làm cái hạnh bố thí, thì cái pháp bố thí sẽ khiến quý vị sanh lợi thế gian này là một cái người rất là giàu. À, nếu mà quý vị biết thường niệm Phật, quý vị biết thường kính lễ các đức Như Lai, tôn thờ các đức Như Lai, cúng hoa hương cho đức Như Lai, thì sao? Quý vị trở lại với thế gian này với một cái kiến thức rất là thông minh. Quý vị biết rằng ở trên thế gian này ai cũng muốn học cao, ai cũng có muốn những cái bằng cấp như là thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng mà tại sao có người đạt được, có người không đạt được? Đây chính là do cái hành trạng mà họ đã làm trong quá khứ. Họ chưa có hề tu trí huệ thì họ không đủ trí huệ. Do đó họ không có đủ cái năng lực để họ học để mà đạt đến những cái cấp nó cao. Thường thường một cái vị Bồ Tát đó mà có tâm khinh mạng đó, những cái vị này sẽ sau khi rời thế gian này họ sanh về cái cảnh giới rất là thấp. Nhưng mà đây là nói cho phàm phu, chứ Bồ Tát làm gì có tâm khinh mạng. Bởi vì Bồ Tát quý trọng sinh mạng của tất cả chúng sinh và hằng tôn trọng tất cả chúng sinh. Do đó không có bao giờ mà gọi là Bồ Tát mà có tâm khinh mạng hết. Vì vậy mà ở đây ngài cư sĩ Di Ma Cật dạy rõ ràng: vì kính thờ tất cả chúng sinh mà khởi tâm trừ khinh mạng. Như vậy thì Bồ Tát trên con đường mà thị hiện độ sinh ở trên cái cõi thế gian này, thì Bồ Tát phải luôn luôn học các hạnh khiêm cung, học các hạnh lễ độ, học các hạnh nhẫn nhục. Có như vậy mới tùy duyên hóa độ chúng sinh được. Tất cả quý đại chúng nghĩ lại như thế nào? Trên thế gian này thì bất cứ một cái chúng sinh nào đang sống ở đây cũng ưa thích những cái tánh khiêm cung, phải không? Cũng ưa thích những cái tánh mà chịu đựng nhẫn nhục của một cái người đối diện với mình. Vì vậy mà những cái điều này đã làm cho chúng sinh đến gần với mình, để vì vậy mà mình mới có phương tiện mà mình cứu độ. Quý vị nên nhớ, thường thường phàm phu á, khi sanh vào những cái chỗ mà quan trọng, giống như là sanh vào trong cái nhà đế vương, sanh vào những nhà tể quan, nó là chúng sinh thì tham sân si nó còn đầy đủ. Do đó khi mà nó ngồi ở trên những cái ngôi báo cao, hay là nó ngồi ở trên những cái phẩm quan bậc cao, thì nó có tâm khinh mạng, nó coi thường chúng sinh, nó coi mạng chúng sinh nghĩa là rất là nhỏ. Nhưng mà các Bồ Tát thì lại khác. Các Bồ Tát dầu ngồi ở một cái địa vị nào, các ngài tâm cũng khiêm cung. Nên nhớ điều này, cái sự khiêm cung là chứng tỏ mình là Bồ Tát. Còn quý vị dầu ở các bậc nào, dầu ở phẩm bậc nào mà quý vị không có sự khiêm cung, tức là quý vị thị hiện trong cái hàng chúng sinh vẫn còn mang đầy đủ tham sân và si vậy. Bởi vì sự khiêm cung là một cái đức tính rất là quan trọng của một cái người mà giảng đạo. Nếu mà cái người giảng đạo không có đức tính này thì thầy dám bảo đảm rằng không có học chúng nào muốn đến học hỏi hết. Bởi vì chúng sinh trên con đường tiến hóa họ phải học những cái hay, những cái đạo đức, những cái đức hạnh, thì cái sự khinh mạng này là một cái bất thiện ở trong tâm rất là lớn. Do đó không ai muốn học hết. Vì vậy mà cư sĩ Di Ma Cật dạy cho ông Thiện Đức biết cái phương pháp mà thu tạc chúng sinh. Muốn kính thờ tất cả chúng sinh, muốn để tất cả chúng sinh đến gần mình để cùng nhau để học đạo thì ông phải khởi cái tâm khiêm cung, trừ đi cái bản tâm khinh mạn. Có như vậy thì chúng sinh mới ưa thích và gần gũi vậy. Đối với thân mạng và tài sản thì phải khởi ba thứ bền chắc. Đối với tất cả hàng Bồ Tát để mà giúp ích chúng sinh trên cái thế giới ta bà này, cũng như bảo vệ thân mạng và tài sản chúng sinh đó, thì các Bồ Tát phải Phật phải học cho đầy đủ ba cái pháp như sau. Một, không có lòng giết hại. Quý vị đến nhà một người bạn nào đó mà quý vị biết rằng cái tâm của người bạn này họ luôn luôn có cái tâm muốn sát hại thì sao? Quý vị có dám đến không? Quý vị sợ chứ? Mình sống gần một cái người sát hại, tự nhiên mình cảm thấy lo sợ. Tại vì mình biết rằng cái người này không biết bao giờ họ đổi ý tâm và bao giờ họ khởi cái lòng nghĩa là muốn sát hại, thì bây giờ cái người mà chết tức là mình. Tại vì mình đang ở trong cái nhà của người đó. Do đó ngài cư sĩ Di Ma Cật dạy rất rành, với cái bậc Bồ Tát mà muốn bảo vệ thân mạng và tài sản của chúng sinh thì phải, một là không có khởi tâm giết hại chúng sinh. Như vậy thì chúng sinh mới ưa thích gần gũi, Bồ Tát mới có đầy đủ những cái phương tiện để mà cứu giúp hay là giảng pháp giúp cho chúng sinh phát tâm tu hành. Thứ hai là không gian tham trộm cắp. Quý vị có một cái tài bảo hay quý vị có một cái vật báo nào, quý vị có dám giao cho một cái người mà họ có đầy đủ lòng tham không? Tại vì quý vị giao cho những người có đầy đủ lòng tham thì sao? Thì khác nào quý vị giao trứng cho ác. Do đó cư sĩ Di Ma Cật dạy những vị Bồ Tát phải không được gian tham và trộm cắp. Khi mà cái tâm mình được chánh trực, không gian tham trộm cắp thì sao? Thì mọi người kính yêu, và đồng thời họ mọi người gửi cái niềm tin ở chính mình rất là được, nó là hoàn mãn. Quý vị có giao một cái tài sản hay của báo nào đến cho một cái người nào mà họ giúp cho quý vị bố thí, quý vị có dám giao đến cho những người mà họ có lòng tham lam trộm cắp không? Chắc chắn quý vị không dám giao. Bởi vì quý vị biết rằng những tài sản này nó không đến tay những người mà quý vị muốn bố thí, mà ngược lại nó vào trong cái túi không đáy của cái người có cái lòng gian tham trộm cắp đó. Vì vậy mà cư sĩ Di Ma Cật ngài dạy các Bồ Tát trên cái nhân thế này thì không được khởi cái tâm gian tham trộm cắp để chiếm sở hữu đồ đạc của chúng sinh. Có như vậy thì chúng sinh mới ưa vui để mà thân cận cùng Bồ Tát đó. Do được như vậy, Bồ Tát mới tùy duyên thuyết pháp độ sinh. Bây giờ thứ ba, bảo vệ tài sản thân mạng chúng sinh như bảo vệ tài sản và thân mạng của chính mình. Đây là một cái pháp mà Bồ Tát phải học. Hay nói đúng hơn, đây là một cái pháp mà quý vị thấy nó nằm ở trong cái tứ vô lượng tâm. Có nghĩa là hoan hỷ. Hoan hỷ với tất cả những gì mà chúng sinh có. Hoan hỷ với những gì mà chúng sinh trang nghiêm nơi thân. Bởi vì tứ vô lượng tâm cũng là một cái phương pháp tu của các vị Bồ Tát. Quý vị nên nhớ rằng tứ vô lượng tâm của Bồ Tát chứ không phải là của những cái bậc mà diệu giác. Diệu giác là tượng trưng cho trí huệ. Do đó có một cái bài tham luận của một cái vị tôn đức nói rằng đại thế chí là tượng trưng cho trí huệ, đây là sai. Bồ Tát Quan Âm là tượng trưng cho từ bi. Bồ Tát Đại Thế Chí là tượng trưng cho sự hỷ xả. Và Đức Như Lai A Di Đà Phật tượng trưng cho nhất thiết chủng trí, tức là trí huệ siêu tuyệt. Do đó khi mà quý vị thuyết pháp hay là quý vị muốn làm một cái phương tiện nào độ chúng sinh, quý vị phải dùng cho nó đúng cái danh xưng. Thường thường người ta đọc như thế nào? Người ta đọc là Từ Bi Quán Thâm Bồ Tát, Đại Hỷ Đại Xả, Đại Thế Chí Bồ Tát. Rồi mới tới là Thức Nhất Thiết Chủng Trí A Di Đà Như Lai. Như vậy thì trí huệ là tượng trưng cho cái trí đại giác. Hôm nay thầy sẽ giữ thầy nói thêm là tại vì có những phần mà thầy đã được những bậc tôn đức gửi cho thầy nó không được chính xác. Thầy mong rằng quý vị khi mà làm một cái tập luận nào phải làm cho chính xác. Như vậy thì nó có lợi ích cho chính mình và có lợi ích cho chính mọi người. Vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật ngài mới dạy ông Thiện Đức luôn luôn phải phát cái tâm là bảo vệ thân mạng tài sản của chúng sinh giống như là tài sản của chính mình. Như vậy thì chúng sinh mới thích được gần gũi với mình, họ thích là được nghe những gì mình dạy họ và họ phát cái bồ đề tâm để tu học. Trong phép lục niệm khởi phép nhớ tưởng A Di Đà Phật. Nếu mà mình mới vừa đọc câu này mình không hiểu tại sao trong phép lục niệm lại khởi cái phép nhớ tưởng nữa. Thường thường ở trong thiền tông thì dạy mình sao? Lấy vô niệm, lấy vô trụ để mà đạt đến cái bổn tâm vô sanh. Như vậy mà ở trong kinh này lại nói trong pháp lục niệm là khởi cái pháp nhớ tưởng A Di Đà Phật. Đây là phép của những Bồ Tát. Quý vị nên nhớ phép Bồ Tát. Nếu mình không nhớ tưởng thì mình không có thực hành được cái lục niệm. Mình phải từ cái hữu vi mới vào được vô vi. Mình phải vào cái tướng mới vào được vô tướng. Mình phải từ cái có lời mới vào được vô lời. A Di Đà Phật. Do đó trên con đường tu hành, cái sự nhớ tưởng để tư duy, quán sát pháp lục niệm rất là quan trọng. Lục niệm bao gồm các pháp như sau. Trước hết là niệm Phật. Thường thường thì quý vị thấy rằng cái niệm Phật đó, thường thường mà chúng sinh tu bây giờ đó, người ta nghĩ rằng niệm Phật là mình niệm danh hiệu của Đức Phật ở trên mười phương thế giới. Nhưng mà đó cũng là đúng. Đó chỉ là một cái ý tưởng bình thường và căn bản của mỗi chúng sinh. Nhưng mà trong thiền tông thì nó lại không phải như vậy. Trong thiền tông niệm Phật tức là tưởng nhớ suy niệm về bản tánh giác của bản tâm. Và biết rằng cái bản tâm của mình nó thanh tịnh, nó lặng lẽ thì nó sẽ đồng hóa, nó sẽ hòa đồng vào khắp pháp giới hư không. Do đó mà mình phải tập trung cái tâm thường an trụ, an lạc và tịch tịnh. Đây là cái chỗ mà gọi là niệm Phật của thiền tông. Số 2 tức là của lục niệm tức là niệm pháp. Thường thường thì với cái căn bản mình nghĩ là niệm pháp tức như là nhớ tưởng những cái lời pháp bảo dạy từ kim khẩu của Đức Phật, đó là nói về sự tướng. Nhưng mà với thiền tông niệm pháp tức là tưởng nhớ suy niệm về chân lý của vạn vật và mình sống đúng cái chân lý đó tức là chân lý của Như Lai. Do đó mà cái tâm của người tu thường được khinh an và được cái sự đại an nhẫn. Bây giờ thứ ba, niệm tăng. Thường thường thì tất cả mọi chúng sinh đều nghĩ rằng niệm tăng là mình niệm đến công đức của tất cả những chư tăng, tất cả những cái người mà tu sĩ xuất gia tu hành là trưởng tử của Như Lai. Thường thường mình nghĩ niệm tăng là như vậy. Nhưng mà quý vị có một cái niệm tăng mà nó cao thượng hơn nữa, tức là tưởng nhớ suy niệm về bản tâm thanh tịnh của chính bản tâm mình, tìm cách đưa bản tâm của mình từ cái vị trí bất tịnh để trở về cái chỗ thanh tịnh viên mãn. Cái chỗ này gọi là niệm tăng. Hôm nay thầy giảng rất là rõ để cho quý vị hiểu được về cái sự tướng và cái sự vô tướng của cái bản tâm khi mình tu. Bây giờ tiếp tục là niệm giới. Niệm giới thường thường thì cũng như vậy, theo căn bản là mình nghĩ rằng mình suy tưởng và niệm về những cái giới đức mà Đức Bổn Sư Thích Ca ngài đã ban bố cho các hàng xuất gia cũng như là cái hàng tại gia. Nhưng mà trong đây nói về bản tâm thì nó lại khác. Quý vị nghe nói về bản tâm. Niệm giới tức là suy tưởng về các oai nghi của thân và bản tâm. để cho thân và tâm đừng bị vướng mắc vào các tứ tướng, và để cho thân tâm của mình luôn được trang nghiêm thanh tịnh để làm đạo tràng cho trời và người cúng dường. A Di Đà Phật. Quý vị thấy tư tưởng của cái sự tu nó cao thượng đến bậc nào. Bởi vì mình muốn mà được cái chúng nhân và chúng thiên cúng dường cho mình thì sao? Thân và tâm của mình phải thanh tịnh. Thân và tâm của mình không thanh tịnh thì đừng bao giờ nổi đến cái vấn đề mà được nhân và thiên cúng dường. Bởi vì cái người thân và tâm thanh tịnh, họ mới đủ cái đạo đức và họ mới đủ công đức để thừa nhận những vật cúng dường của tất cả chúng nhân và thiên. Và cái món ăn đó mới gọi là món ăn trong sạch. Như vậy thì một cái người mà thân và tâm không được trong sạch thì sao? Dầu cho quý vị ăn một cái món ăn nào mà chúng sinh cúng dường đi nữa thì tâm và thân quý vị vẫn không phải là đạo tràng trong sạch. Bởi vì chính quý vị là một cái đạo tràng bất tịnh rồi. Bây giờ thứ năm là niệm thí. Thường thường căn bản thì niệm thí tức là nó nằm ở trong cái bố thí pháp. Bây giờ nói về niệm thí tức liên nhiên là Bồ Tát thì thường thường phải khởi ra cái tâm từ bi thương xót, phải bố thí. Đó là căn bản của một cái vị mà thọ cái Bồ Tát giới. Nhưng mà nếu mình tiến cao hơn nữa, mình tiến cao hơn nữa, mình không nằm ở trong cái Bồ Tát Đại Thừa mà mình tiến cao lên cái chỗ mà kêu là Thượng Thừa thì sao? Tức là tưởng nhớ suy niệm, đừng để tâm vướng mắc vào cái cảnh của lục trần. Cảnh của lục trần thì nó gồm có gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Bởi vì cái tâm không vướng mắc vào trong lục trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, do đó cái tâm Bồ Tát mới đạt đến cái sự phỉ lạc an vui và mới an trụ trong cái cảnh giới thanh tịnh niết bàn. Thứ sáu là niệm thiên. Thường thường thì chúng sinh thường nói có những cái vị chư thiên, chẳng hạn như những cái vị mà ở những cái cõi trời tha hóa tự tại thiên, là những cái vị mà họ rất có nhiều công đức. Những vị ở trong cái những vị phạm thiên ở cõi sắc thiền thiên, hay là nhị thiền thiên, tam thiền thiên, hay tứ thiền thiên, những vị này rất là có oai đức. Do đó mình nhớ tưởng đến cái danh hiệu của người đó và mình thờ cái người đó và mình cúng dường cái hương hoa đến người đó. Đây là cái điều mà căn bản của chúng sinh. Nhưng mà về cái đường tu thì cái niệm thiên nó lại khác. Niệm thiên là như thế nào? Niệm thiên không phải là nhớ tưởng và thờ cúng các vị chư thiên trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà niệm thiên đây tức là tưởng nhớ suy tưởng về các pháp thiện lành của bản tâm, làm cho những pháp này nó tăng trưởng lên trong cái bản tâm của mình. Do đó một cái vị Bồ Tát mới có đạo hạnh và đời sống đạo đức trong cái kiếp tu hành này. A Di Đà Phật. Hôm nay thầy giảng rất rành, do đó khi mà quý vị học qua cái lục niệm này, quý vị mới thấy rằng cái pháp tu hành của cái bậc mà tu về cái thiền nó khác lạ, rất là khác lạ. Hầu hết chúng sinh thì chấp tướng, nhưng mà về bên thiền tông thì sao? Không có tướng để mà chấp. Quý vị thấy đi ngược lại ha. Chúng sinh thì chấp tướng, thiền tông thì không có tướng để mà chấp. Do đó thiền tông đạt ngộ đến cái trí vô sinh rất là nhiều, rất là đông. Bây giờ tiếp tục. Ở sáu pháp hòa kính, khởi tâm chân trực. A Di Đà Phật. Đây cũng là một cái phép tu của các Bồ Tát. Ở trong cái đạo tràng tu hành của những vị Bồ Tát, ngoài sáu phép ba la mật, tất nhiên là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, ngoài ra còn tứ nhiếp pháp, lục niệm, quý vị còn phải có sáu phép tương kính trong đạo tràng. Đây là sáu cái phép mà Đức Thích Ca ngài đã dạy cho hàng xuất gia cũng như tại gia. Giờ thầy trình bày cái sáu phép tương kính này. Một là thân hòa đồng trụ, hay là thân hòa thưa kính mến. Đây là có nghĩa là những vị Bồ Tát phải dùng thân nghiệp để mà cung kính lẫn nhau, không được khởi những cái tâm bất thiện và làm hại nhau. Đó là kêu là thân hòa kính, hay gọi là thân hòa đồng trụ. Thứ hai là khẩu hòa kính, hay là khẩu hòa đồng trụ, có nghĩa là dùng cái lời nói của mình an ủi, sách tấn các bạn đồng học, để cho những người này họ tinh tấn, họ tiến tu ở trên con đường tu hành. Bởi vì quý vị biết rằng trên con đường tu hành nó không phải là dễ đâu, nó nhiều chướng ngại, nó nhiều cái thị phi nhân ngã. Do đó nếu mà mình tu mà chưa tới đó, cái tâm mình dễ bị lao chao, dễ bị xúc động, và mình dễ bị rơi rớt. Vì vậy mà trên cái đạo tràng, mà trong cái đạo tràng mà cùng nhau tu đó, thì các Bồ Tát phải dùng cái sự khẩu hòa đồng trụ để chi, để mình dùng những cái lời an ủi, sách tấn những cái bạn đồng học của mình, thấy họ thối đạo mình phải dùng những cái lời làm cho họ tinh tấn lên, cho họ bỏ đi những cái tật xấu đó, họ tiến hóa lên. Chỗ này gọi là thân hòa kính, hay là thân hòa đồng trụ. Thứ ba là ý hòa kính, hay là ý hòa đồng trụ. Tâm ý của những vị Bồ Tát tu cùng trong một cái đạo tràng luôn luôn phải tương thông và kính mến lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Quý vị coi còn thân hơn là anh em ruột thịt nữa. Anh em ruột thịt còn có sự chia cách, chứ còn quý vị là một vị Bồ Tát cùng chung một đạo tràng, thì quý vị sẽ sanh về một thế giới cùng chung với nhau. Có nghĩa là quý vị đang tu trong đạo tràng này, quý vị là Bồ Tát hạnh, thì chắc chắn rằng thế giới quý vị về sẽ là thế giới của Bồ Tát. Do đó quý vị còn gặp gỡ nhau nhiều, chứ không phải giống như anh em. Anh em ruột thịt mặc dầu họ sanh ra cùng cha cùng mẹ, nhưng kiếp này họ chỉ có duyên anh em, nhưng mà kiếp sau chưa chắc. Bởi vì một người tu một người không tu, một người đi lên một người đi xuống, do đó họ không còn duyên để gặp nhau nữa. Nhưng mà các Bồ Tát tu đồng trong một đạo tràng, họ có duyên gặp nhau và thường hằng như vậy trong vị lai. Vì vậy mà cái khẩu hòa kính rất là quan trọng, hay là ý hòa kính cũng rất là quan trọng. Bây giờ giới hòa kính hay là giới hòa đồng trụ, trên con đường tu hành mình phải có cái giới luật để mà ngăn che, để mà giúp đỡ cho thân của mình, cho ý của mình nó không có tạo tác những cái điều bất thiện. Quý vị thấy một chiếc thuyền, một cái chiếc ghe ở trên một cái dòng sông, nếu mà nó không có một cái mái chèo làm sao nó tiến được? Thì mái chèo tức là cái bản giới của chúng sinh. Nếu không có giới này thì chúng sinh giống như là con chim mà không có đôi cánh, giống như là một vị thiên thần mà không có đôi cánh. Không có đôi cánh làm sao quý vị bay? Cũng như vậy trên đường tu hành, quý vị không có giới làm sao quý vị tiến về trong trên cái cảnh giới thanh tịnh và niết bàn được. Do đó giới đức rất là quan trọng. Thầy không cần biết rằng người đó tu như thế nào, đạo hạnh như thế nào, mà chỉ thấy người đó hủy bán giới, người đó phá giới là thầy biết rằng người đó sẽ đi về đâu. Do đó cái giới đức rất là quan trọng. Quý vị nhìn một con chim mà thấy cặp cánh nó bị thương thì quý vị nghĩ sao? Chắc chắn rằng quý vị biết trong tâm quý vị nó không phải bay xa. Nó đã bị thương cánh làm sao nó bay xa. Cũng như vậy, một cái người mà quỷ phạm giới, một cái người phá giới thì chắc chắn họ không có tiến quá xa. Họ sẽ rơi trở về trong cái dòng lục đạo luân hồi rất là đáng thương. Do đó giới hòa đồng trụ hay giới hòa kính rất là quan trọng. Mình phải nương với nhau trong đạo tràng sống và nhắc nhở với nhau. Những người phạm giới mình phải tìm phương pháp gặp họ, huynh làm điều này không đúng, huynh phải sám hối để bản tâm huynh trở về được cái trạng thái thanh tịnh. Hãy nhắc nhở lẫn nhau, giữ cái giới cho nó được tròn đầy. Thứ năm là kiến hòa kính hay là kiến hòa đồng trụ. Có nghĩa là trong một cái đạo tràng Bồ Tát tu học với nhau, mình có thể đem những cái tư tưởng hay và đẹp để mà chia sẻ với nhau. Bởi vì kiến hòa tức là dùng cái ý kiến của mình chia sẻ với nhau. Đó mới gọi là nghĩa là đồng tu. Chứ còn nếu mà trường hợp mình tu mà mình đạt đến cái chỗ thấu hiểu trí huệ đầy đủ, thấu hiểu được những cái phương pháp đi vào trong cái cảnh tịnh lạc mà mình giấu pháp thì sao? A Di Đà Phật. Cái tội giấu pháp nó nặng vô cùng. Cái tội giấu pháp làm cho quý vị trong trăm ngàn muôn kiếp sanh trở lại thế gian nằm ở trong cái trạng thái của người câm đuôi và điếc. Do đó một cái vị mà cao cao túc họ không bao giờ giấu pháp. Nhưng mà tại sao có nhiều khi quý vị hỏi pháp tu mà họ không có chỉ cho quý vị? Là tại vì họ biết căn cơ và trình độ quý vị chưa nắm giữ được. Do đó họ không có thể đưa cho quý vị được. Chẳng hạn như quý vị thấy những cái vị mà kiếm sĩ, khi mà họ truyền cái kiếm pháp của họ cũng vậy. Họ biết rằng cái vị này có thể học được, có thể nắm được, họ mới truyền. Còn bằng không họ không dám truyền. Bởi vì họ truyền cho quý vị những cái kiếm pháp mà quý vị cái tâm chưa có thông đồng với ý kiếm thì sao? Thì cái kiếm này nó sẽ đưa quý vị đến cái chỗ mà rất là cực cực kỳ đau khổ. Hay là chính quý vị dùng cái kiếm này giết hại thân mạng quý vị. Do đó ngày hôm nay tất cả quý đại chúng học những cái pháp này là pháp Đại Thừa Bồ Tát. Học những cái pháp này là từ cư sĩ Bồ Tát Di Ma Cật. Ngài giúp cho chúng sinh trong cái thời mạt pháp này thấu hiểu được những điều này. Bây giờ thứ sáu là lợi hòa kính hay là lợi hòa đồng trụ. Bây giờ trong một cái đạo tràng, tất cả những vị Bồ Tát phải sao? Phải san sẻ cho nhau, chia cho nhau những cái vật thực. Chẳng hạn thầy thí dụ thôi, hôm nay trong đạo tràng của Bồ Tát đó có một cái vị đau bệnh, không có thể đi 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 khất thực được, thì mình phải đi khất thực về san sẻ cái vật thực đó cho vị Bồ Tát đó. Vị Bồ Tát đó không có thuốc uống, mình phải đi tìm thuốc, mình san sẻ cho cái vị Bồ Tát đó. Như vậy mới gọi là lợi hòa đồng trụ. Chứ không phải là mình được những cái tài lợi mình giữ riêng cho cá nhân của mình. Những cái người mà có tài sản mà giữ riêng cho mình đó là những chúng sinh, chứ không phải là Bồ Tát. Bồ Tát không có tâm này. Cái Bồ Tát nói đến đó thì tâm họ rất rộng rãi, chứ không phải tâm họ mà nhỏ bé như vậy. Như vậy thì lợi hòa đồng trụ có nghĩa là các Bồ Tát san sẻ cho nhau từ tứ sự vật chất thuốc men, những cái sự lợi lạc trong cái đạo tràng của mình, giúp cho nhau về thân mạng, giúp cho nhau về về tâm ý, để luôn luôn đưa cái sự hòa kính của mình đến cùng với nhau tu học trên con đường giải thoát. Và muốn đạt được tất cả những cái pháp này thì các Bồ Tát phải khởi cái tâm chân trực. Chân trực là cái tâm trong sạch, lắng động, chứ không phải là tâm có đầy đủ ý nghĩ bất tịnh. Do đó cái tâm chân trực này nó là bản tâm mà nó làm cho sáu cái phép hòa kính này nó được thành tựu viên mãn và như ý.